Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại và bây giờ có thể chuyển hướng vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thứ Tự Đầu Tiên đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Thứ Tự Đầu Tiên phần 2. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kít-lơ, tại khi tôi đương ở tại Kinh Đô Su-sơ, có một người trong anh em tôi tên là Hanania với vài người Giu-đa đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Giu-đa đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời mà rằng: Ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đối đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn, giới mạn và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn, đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ôi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả bây giờ tôi làm quan tủ chánh của vua.
Đến nữa là trong đoạn 5-14 thì Nehemi là thống đốc của vùng Trung Đông. Ông làm chức vụ này 12 năm, làm tổng trấn xứ Giu-đa. Đây là một địa thế rất là quan trọng trong đế quốc Ba Tư và nằm trên cái trục giao thông giữa ba châu, châu Á, châu Âu, châu Phi. Cho nên Nehemi làm quan tổng đốc ở đây 12 năm, chỗ hết sức là quan trọng. Chúng ta nói thêm một tí về bối cảnh lịch sử của Nehemi, tại vì nếu mà chúng ta học và càng đi thêm nữa đó, thì chúng ta cần biết những chi tiết này để làm cái nền tảng. Cho nên phần bài học đầu tiên của chúng ta là thiết lập một số điều cần thiết để trong tuần tới chúng ta càng được gây dựng càng thêm. Chúng ta sẽ thấy chuyện xây cất tại thành Jerusalem nằm trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhưng mà ở đây thì chúng ta muốn nối kết với lịch sử thì chúng ta có thể nói rằng trong cái thời kỳ vàng son hưng thịnh hơn hết của nước Israel là dưới thời của David và Solomon. Đây là lúc mà nước Do Thái và nước còn hiệp một. Từ Saul, David, Solomon thì Chúa cho dân sự Chúa được vào trong nơi đất hứa và họ gây dựng một vương quốc ở nơi đó. Chúa hứa rằng nếu mà dân Chúa vâng phục Chúa, đi trong con đường của Chúa thì Chúa sẽ ban phước giữ gìn họ và chúc lành cho họ, họ sẽ sống trọn mục đích của Chúa giao phó cho họ trong nơi đất thánh. Nhưng mà nếu không thì Chúa nói là đất sẽ nhả ngươi ra, Chúa sẽ đuổi họ ra khỏi xứ để rải họ ra trong khắp đất. Thì thời kỳ hưng thịnh nhất là dưới thời kỳ của Solomon. Nhưng mà Solomon lại phạm tội cùng Chúa vì ông bắt đầu lấy vợ ngoại bang, rồi từ các vợ ngoại bang đó đem thần tượng vào trong sự thờ phượng, đem vào trong nhà riêng, rồi đem vào ảnh hưởng trong nước. Cho nên Solomon thành ra người nửa lòng với Chúa và Chúa chia đất nước ra làm hai. Miền Bắc thì 10 chi phái, và miền Nam thì có 2 chi phái. Thì trong thời gian này khi mà đất nước được chia ra làm hai thì vẫn cứ tiếp tục đi con đường sai trật. Miền Bắc có 20 vua thì 20 vua đó không ai cậy nơi Chúa hết, toàn là những người gian ác. Cho nên tiếp tục đi con đường sai trật và năm 722 trước Chúa thì Chúa sai đế quốc Assyria đánh vào miền Bắc làm tản lạc và tung hết thảy 10 chi phái Israel miền Bắc tất cả khắp thế gian thời đó, không còn lại dấu vết nào. Miền Nam có 19 vua thì có 8 vua tin cậy nơi Chúa, cho nên Chúa gia hạn cho miền Nam. Chúng ta chỉ cần ngừng lại ở đó để nói rằng khi mà trong đời sống cá nhân, đời sống cộng đồng mà có chỗ cho ân điển Chúa làm việc thì Chúa gia hạn trong mọi trường hợp để có thể làm cái công việc của Chúa. Thì trong miền Bắc không có vua nào tốt hết, Chúa không có làm gì được, chỉ có sự phán xét tới, dầu Chúa đã đình trệ cái sự phán xét đó trong sự thương xót của Chúa. Miền Nam có những người đáp ứng với Chúa, cho nên cái cơ hội để mà Chúa ban cho nó còn lâu dài hơn, họ được thêm 150 năm nữa. Nhưng mà tới năm 586 thì lọt vào tay Babylon, bắt đầu thời gian 70 năm lưu đày theo lời tiên tri. Và Chúa hứa rằng sau 70 năm lưu đày thì Chúa sẽ đem trở về. Cái điểm tại sao là 70 năm đó thì chúng ta cũng cần hiểu thêm một tí. Là bởi vì họ đã không giữ luật Sa-bát của Chúa. Họ thờ thần tượng, họ bất tuân với Chúa thì Chúa trừng phạt trong sự lưu đày. Nhưng mà cái thời gian lưu đày thì nó được thẩm định bởi vì họ đã vi phạm luật Sa-bát của Chúa. Chúa nói là trong những năm sống thì sau 6 năm cày cấy thì năm thứ 7 thì để cho đất yên nghỉ, gọi là năm Sa-bát. Để cho đất được yên nghỉ và cũng nhắc nhở cho con dân Chúa là điểm quan trọng qua là cái sự sinh sống, nhưng mà cái điểm quan trọng là sự thờ phượng Chúa, Chúa sẽ lo toan mọi điều hết, thì họ không quan tâm chuyện đó. Họ bỏ qua ngày nhóm lại, họ buôn bán trong ngày nhóm lại, họ sống bỏ qua sự thờ phượng. Rồi tới năm Sa-bát thì họ cày bừa luôn, họ cứ sống như vậy. Thì Chúa nói sao? Chúa nói là vì các ngươi không tuân lệnh Sa-bát của Chúa, không cho đất đai nghỉ ngơi, thì Chúa sẽ đem họ ra khỏi đất đai để cho đất nghỉ ngơi trong 70 năm. Cho nên mình cũng phải để ý cái chuyện đó, vì mình nghĩ rằng nhiều khi không nghe lời Chúa thấy không có vấn đề gì, không có vấn đề gì liền. Nhưng mà có thể là con cái mình nó trả cái giá của sự bất tuân mình. Có thể con cái của mình nó nằm cái chỗ là nó sẽ bị lưu đày bởi vì cha mẹ nó đã không giữ cái lời của Chúa. Chúng ta có những cái ảnh hưởng rất là sâu đậm trên con cái, tốt hay xấu, khi mình hiểu cái trách nhiệm của mình. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình bỏ qua sự nhóm lại đi thì mình thấy thì cũng vậy, không tới nỗi gì, mình vẫn có thể sống được, làm việc được. Nhưng mà rồi con cái mình nó mai mốt nó không ở trong nhà Chúa nữa, nó bỏ Chúa luôn, thì hỏi cái đó nó đến từ đâu? 70 năm lưu đày, từ cái chỗ thiếu sự theo Chúa cách hết lòng, cái ảnh hưởng nó đi rất là sâu xa. Sau 70 năm lưu đày đó thì Chúa đem dân sự Chúa trở lại đất hứa. Và đây là cái tiến trình Chúa đem họ trở lại, trong đó có Ezra, có Nehemi, mà chúng ta sẽ thấy cái công việc đem trở lại. Và thêm một điểm nữa là trong thời gian mà bị lưu đày đó, thì ở trong vùng đất Trung Đông Palestine còn một số dân còn ở lại. Họ bắt đi thì họ bắt gần hết những người nào mà có giá trị gì đó, thì họ đem đi, còn dân gọi là dân cùng đinh không có, không có ai gì hết trơn thì họ cho ở lại. Thì câu số 3, những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại, nghĩa là những kẻ mà sót lại sau khi những người khác bị bắt làm phu tù thì cho ở lại. Trong cái đám đó thì trong cái thời gian gần hết 70 năm thì cũng có những người được về sớm, thì giống như là hồi hương để trở lại trong nước. Thì trong cái nhóm ở lại trong nước đó có một số người Do Thái ở lại trong nước. Nhưng mà cái số ở lại sau Assyria ở miền Bắc rồi Babylon miền Nam, thì các đế quốc này khi mà đem dân Do Thái ra thì họ đem những dân tứ xứ về ở trong xứ đó. Cho nên nó trở thành một cái dân rất là hỗn tạp, trong đó hỗn tạp về văn hóa, hỗn tạp về ngôn ngữ, hỗn tạp nhất là về vấn đề đức tin. Và họ hợp lại thành ra một giống người gọi là người Samari, là ra từ nơi đây. Đó là trong cái thời kỳ lưu đày này, những người ở lại trong xứ là những người hỗn tạp từ nhiều quốc gia tới, đang tới, cộng thêm với lại người Do Thái ở trong nước còn bỏ lại. Cho nên tín ngưỡng thì trộn lẫn với tín ngưỡng bên ngoài, ngôn ngữ, tất cả mọi điều đều phức tạp. Cho nên người Do Thái khi họ trở về đó thì họ là thiểu số và họ bị người Samari bắt bớ rất nhiều và chống nghịch rất nhiều. Sách Nehemi chúng ta sẽ thấy cái sự tranh chiến hay là cái khó khăn tranh chấp giữa người Do Thái trở về và người Samari đang có mặt ở đó là cái vấn đề chính yếu ở đây. Cũng giải thích cho chúng ta khi chúng ta học, chúng ta nhớ học về Chúa Giêsu trong sách Luca đó thì cũng nói nhiều về người Samari, thì đó là ra cái gốc của họ. Khi người này trở về đó thì họ trở về với đời sống cũng khó khăn. Họ trở về trong xứ thì cái chuyện đầu tiên là phải lập nghiệp trở lại rồi phải lo sinh sống. Cho nên khi họ trở về đó thì thay vì trở về để gây dựng đời sống trong đức tin trở lại thì họ lại trở lại với cái đời sống ở bên ngoài, lo chuyện nhà của mình. Cho nên Chúa sai tiên tri Age, tiên tri Sacheri đến để khiển trách. Chúng ta nhớ trong tiên tri Age Chúa nói là nhà các ngươi thì trần vách, nhà các ngươi thì xây dựng hết trơn, còn nhà Đức Chúa Trời thì hoang vu. Đó là cái thời điểm này đó. Họ về trong xứ, họ lo cho công việc của riêng mình. Họ cũng bắt đầu gây dựng đời sống trở lại, nhưng mà họ bỏ qua sự nhóm lại, họ bỏ qua nhà của Chúa. Cho nên Chúa sai tiên tri Age Sacheri khuyến khích gây dựng lại nhà Chúa, thì họ ăn năn, họ trở lại xây được cái nền cho đền thờ của Chúa. Thì sau khi xây lại được cái nền rồi đó thì bị người Samaria chống nghịch, kiện tụng và tấn công. Thì họ bỏ đền Chúa 17 năm có cái nền không mà không có xây gì được hết. Thì đó là cái tình trạng của thành phố Jerusalem bị phá hủy, không có thành trì bảo vệ, không có cửa thành bảo vệ an ninh, và đền thờ Chúa thì chỉ có cái nền mà thôi. Đó là bối cảnh lịch sử cho chúng ta hiểu được sách Nehemi. Thì ông bắt đầu và ông nói rằng năm thứ 20 nhằm tháng Kitler, khi tôi đang ở tại kinh đô Susa. Năm thứ 20, đây là cái năm quan trọng, chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng đó vào đoạn số 2 cũng đề là năm thứ 20 đời vua Artaxerxes đó, tháng Nisan. Có hai cái điểm gốc của thời gian ở đây là cùng một năm đó, là một tháng là Kitler. Tháng Kitler thì trong dương lịch của mình thì khoảng tháng 11, 12. Tháng Nisan thì khoảng từng tháng 3, tháng 4. Đây là thời điểm quan trọng cho chúng ta thấy hai cái mốc thời gian này, tại vì ở có chuyện xảy ra vào tháng 11, 12 sang Hitler. Cái tiến trình cho Nehemi đi cho tới tháng 3, tháng 4 là tháng Nisan. Thì cái tiến trình đó chúng ta đang học đó là vấn đề thứ tự đầu tiên là vấn đề cầu nguyện. Có chuyện xảy ra, ông đối diện với một cái vấn đề, và ông đối diện với một vấn đề trong một cái tiến trình cầu nguyện 4 tháng ở đây mà chúng ta thấy được trong sự học hỏi. Nehemi đang làm quan tại Susa. Ông dùng cái chữ là tôi đương ở tại kinh đô Susa, tức là tôi đang ở trong cái thành trì của Susa, nghĩa là trong thủ đô thì đúng rồi. Nhưng mà ông đang dùng một cái chữ để ông nói về cái đời sống của ông. Ông là quan lớn của vua, ông ở trong kinh đô, ông ở trong dinh thự, ông có sự bình an, ông có sự bảo toàn. Nghĩa là cái đời sống của ông mà nói là thành công là cái người gọi là người di dân phu tù mà được lên tới quan cận thần với vua thì quá lớn, quá thành công rồi, gọi là thành công cao độ rồi. Thì ông nói tới cái sự đó, tại vì cái điểm đó nó cũng đặt một cái chỗ song song cho tất cả những người đối diện với cái hoàn cảnh của dân sự Chúa. Đó là về cá nhân của mình có lẽ không có những nhu cầu lớn. Với Nehemi thì với ông một mình ông thì ông không có nhu cầu lớn gì cho chính mình, ông đã được thành đạt rồi. Gọi là ông đã được ban cho mọi phước hạnh của Chúa rồi, kinh nghiệm, và ông đứng một cái chỗ làm công việc quan trọng. Ông đang ở tại kinh đô Susa. Nhưng mà cái nhu cầu về công việc của Chúa, dân sự Chúa, là một cái điểm nó xoay chuyển tấm lòng của ông, nó thay đổi cái nhìn của ông. và cuối cùng nó làm cho ông bỏ cái công việc hiện tại của ông để làm cái công việc mà Chúa sai phái cách đúng vào trong cái chương trình của Chúa. Cho nên cái điểm bắt đầu của ông nó giúp cho chúng ta thấy, chẳng hạn như chúng ta nói mình đang ở Orange County, California, thì từ cái chữ đó không, nó cũng cho thấy là có một cái lối sống, có một cái sự bình an, có một cái mức sống nào đó tương đối ổn định cho tất cả chúng ta. Nhưng mà đó là hoàn cảnh hiện tại, cái điểm là chúng ta đang đối diện với điều gì và tấm lòng của chúng ta đang được Chúa cảm động, xoáy chuyển về cái công việc gì. Thì ở đây nó là về cái nhu cầu của dân Chúa. Tôi đang bình an, tôi đang chỗ thành công, tôi đang ở chỗ yên tịnh, tôi đã tới được chỗ đang kinh nghiệm phước hạnh của Chúa tới mức tối đa. Tôi biết ơn Chúa, tôi làm mọi sự, nghĩa là ông đang nói điều đó. Nhưng sao? Có một người trong anh em tôi là Hanani với vài người Judah đến. Tôi hỏi thăm chúng nó về dân Judah đã được thoát khỏi, tức là những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Có một nhóm người từ Judah đến Susa. Nhóm này thì là cái nhóm ở tại Susa, nhưng mà họ về Jerusalem, họ về để thăm hỏi tình trạng của dân Chúa tại đó. Từ Susa tới Jerusalem là 900 dặm. Họ đi mất rất nhiều ngày tháng để có thể tới. Thì ở đây ông nói là một người của anh em tôi, có lẽ là người thân cận hay là người bà con, anh em tôi là Hanani với vài người Judah, có một cái phái đoàn họ đi, và bây giờ họ về thì Nehemi đòi hỏi họ tới hay là gọi để mà tới thăm hỏi về cái chi tiết đó. Tôi muốn nói về Hanani một tí vì ông cũng là một trong những người quan tâm về công việc của dân sự Chúa. Ông là người hướng dẫn phái đoàn đi về Jerusalem để thăm hỏi tình hình. Ở trong đoạn số 7, khi nói về công việc Chúa đã xây dựng xong từ ở trong Jerusalem, thì Nehemi viết điều này. Có một cái câu rất là đặc biệt mà tôi muốn đưa ra đó, đoạn số 7. Khi vách thành đã xây xong, và tôi, tức là Nehemi, đã tra cánh cửa, lập những người giữ cửa và kẻ ca hát và người Levi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani, em tôi, và cho Hanani, quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Khi mà nói về Hanani đó, thì ông nói rằng đây là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Nếu mà mình muốn lời của Chúa tổng kết về cuộc đời của mình muốn một cái câu tương tự như vậy. Đó là một người kính sợ Chúa, một người trung tín, kính sợ Chúa. Nhưng mà không phải chỉ nói như vậy thôi, đặt trong một cái hoàn cảnh mà nhiều người không trung tín và nhiều người không kính sợ Chúa, thì ở đây có một người trung tín mà được Chúa sử dụng. Ngoài ra Nehemi, chúng ta thấy có một số người rất ít, nhưng mà là những người Chúa sử dụng cho công việc của Chúa. Và cái lý do là sao? Là họ trung tín và họ kính sợ Chúa hơn những kẻ khác. Thực ra đặt cái câu hỏi tương đối cho mình, cái câu đó nói về mình được không? Đó là thứ nhất là trung tín, thứ hai là kính sợ Chúa. Nhưng mà có cái câu là trong cái một cái môi trường mà nhiều người nó lũng củng, nhiều người thờ ơ, nhiều người hâm hẩm, thì mình ở cái phía nào? Mình ở cái chỗ hâm hẩm giống người ta, mình ở cái chỗ cũng ù lì giống như mọi người, hay là trong khi những cái chỗ khác đại đa số thì không đi con đường trong sự tin kính đó, thì ở đây Nehemi và một số người mà Chúa sử dụng là những người vượt hơn những điều đó. Chúa có cái sự chọn lựa của Chúa trong những người Chúa sử dụng. Không phải là ai trong một tháng ngồi tới ngồi lui thì Chúa sử dụng hết đâu. Tại vì Chúa sử dụng những người trung tín và kính sợ Chúa hơn những người khác. Cho nên chúng ta lấy điều đó làm khuyến cáo cho mình, nhưng mà cũng là cái sự khuyến khích nữa. Đó là trong cái đời sống của mình theo Chúa đó, chiều sâu của mình với Chúa, cái sự năng nổ của mình với Chúa, sự trung tín của mình với Chúa, nó thiết lập những cái bước tương lai trong chức vụ hay là trong môi trường mà Chúa sử dụng chúng ta. Nhưng mà đây là cái câu mà mình muốn áp dụng cho chính mình. Thì Hanani, chúng ta thấy đang được sử dụng ở đây, ông bắt đầu với lại là một số người quan tâm, trong đó có Nehemi, cho nên khi mà họ trở lại thì Nehemi cũng đến, thì cái sự báo cáo của họ, chút xíu nữa tôi sẽ trở lại về vấn đề thái độ của Nehemi trong vấn đề quan tâm hỏi. Nhưng mà cái nhu cầu thì chúng ta thấy trong câu số 3. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Ở đây thì nói rằng họ là bị tai nạn và bị sỉ nhục. Cái chữ rất là bày tỏ hoàn cảnh của họ. Thứ nhất là họ bị tai nạn, dùng cái chữ tai nạn thì cái chữ không phải là bị tai nạn xe, nhưng là họ bị tai ương, hay là họ dưới một chữ là dưới một cái áp lực kinh khủng, nghĩa là họ bị ép, mà cứ mỗi ngày ép thêm, cái chỗ đứng thì càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, áp lực thì càng ngày càng nhiều, mà không biết giải quyết là như thế nào. Tức là đời sống khó khăn, nhiều thử thách, nhiều trướng ngại, nhiều cam go, nhiều thất bại, và không có cách nào giải quyết. Đó là cái hoàn cảnh có lẽ là hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh của liên hệ, hoàn cảnh của đời sống. Họ sống một hoàn cảnh không thuận lợi, bị ép mọi bề. Có lẽ về phương diện kinh tế như mình nói thì thiếu thốn, mất mát. Nhưng mà về vấn đề nữa thì họ đang bị sỉ nhục. Cái sự sỉ nhục này thì nói về cái cảm giác của họ, là cái phản ứng của họ với hoàn cảnh. Những hoàn cảnh khó nhưng mà mình phấn đấu thì nó khác. Ở đây là họ bỏ cuộc rồi, cái tinh thần là họ thua rồi. Không đối diện với nhiệt huyết hay là phấn đấu, nhưng mà họ tuyệt vọng, họ nản lòng, họ thả tay ra. Vì đây là những người đứng ở trong cái chỗ đang trông đợi lời của Chúa. Nhưng mình nói là một số đó thì họ ở lại trong xứ và họ biết rằng Chúa sẽ giải quyết vấn đề. Những người mà ở Babylon, Ba Tư bây giờ đã về sớm trong xứ rồi thì họ cũng trông đợi, bởi vì lời của Chúa ở trong Esai đoạn 10 thì nói rằng còn ít lâu nữa ta sẽ hết giận các ngươi, cơn thành nộ ta sẽ trở nghịch cùng dân Babylon để mà hủy diệt nó. Tức là Chúa nói là sự phán xét của Chúa thì sắp hết rồi. Cái điều họ ở trong xứ đó thì họ trông đợi miết, không thấy khác, không thấy hết. Thì đó là cái tình trạng về tinh thần, về hoàn cảnh của dân Chúa. Nếu mà chúng ta để trong cái hoàn cảnh của mình thì cũng có những cái hoàn cảnh trong gia đình, trong đời sống của chúng ta có những hoàn cảnh rất khó về công ăn việc làm, về thể xác, nhưng mà có những hoàn cảnh khó khăn về tinh thần, về thuộc linh. Và điểm ở đây là có những người đang ở cái mức gọi như là tuyệt vọng, gần bỏ cuộc rồi. Và cái nhu cầu nó lớn ở cái chỗ là ở đây Nehemi thấy được những điều đó và Chúa đặt để mà có thể trả lời. Điểm thứ hai là về thành thánh Jerusalem. Về thành Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Thành Jerusalem là nơi vinh hiển của dân sự Chúa, là nơi ngự thánh của Đức Chúa Trời, là thành thánh đời đời. Đây không phải là chỉ là nơi thủ đô của nước Israel ngày xưa, nhưng mà nó là một cái biểu tượng của sự liên hệ của Chúa với dân sự Chúa nữa. Thành thánh Jerusalem mới ở trong nước Chúa, trong nước đời đời nữa. Cho nên chữ Jerusalem, thành thánh Jerusalem đó, nó là địa điểm thật, nó là cái thành thật đang bị hư nát thật. Nhưng mà nó cũng bày tỏ ra cái sự liên hệ của Chúa với dân sự Chúa cũng đang bị gãy đổ, đang bị hư nát, đang bị ở dưới nhiều vấn đề. Jerusalem làm đại diện cho nhu cầu tâm linh mà chúng ta có thể đặt để trong cái sự nối kết đó. Và sự mong đợi của con dân Chúa luôn luôn là Jerusalem được hưng thành trở lại. Chúng ta nhớ bài thi thiên ở trong thi thiên 137, cũng ngay cái thời điểm này khi họ đang lưu đày ở Babylon, câu 5 câu 6 thì nói như thế này: Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện ta hiểu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Tức là sự trông đợi về Jerusalem, về cái sự hưng thành Jerusalem, sự trông đợi để Chúa làm cái công việc của Chúa, ban lại phước hạnh cho dân Chúa, là điều mong ước sâu xa của dân sự Chúa. Jerusalem đại diện điều đó. Jerusalem là nhu cầu của nhà Chúa, của dân sự Chúa, là tiêu điểm của mục đích Chúa thi hành cho dân Chúa. Cho nên khi mà nói ở đây Jerusalem thì hư nát, các cửa đang bị lửa cháy, thì chúng ta nói về cái tình trạng thâm sâu hơn, hơn là chỉ là vấn đề thành đang bị gãy đổ và cửa đang bị cháy, nhưng mà nó đại diện cho phước Chúa, liên hệ với Chúa, tình trạng của thuộc linh của con dân Chúa nữa. Thì ai quan tâm? Rất ít người quan tâm, nhưng mà có một số người quan tâm, một số ít người quan tâm, và đó là những người Chúa đang sử dụng. Trong vòng 2 triệu người Do Thái ở tại Susa và ở tại Ba Tư, thì mình hỏi rằng ai quan tâm đến sự hoang vu của thành thánh, ai quan tâm tới sự tan nát của dân sự Chúa? Phần lớn thì không, phần lớn thì họ lo sinh sống, họ lo làm ăn, lo công việc trước mặt, quan tâm tới công việc Chúa thì cũng có nghĩ nghĩ trong đầu, nhưng mà nó không phải là cái sự sống chết cho mình. Ở đây Chúa đang đặt để một cái nhu cầu mà nó trở thành cái sự kêu gọi, và nó bắt đầu cái sự kêu gọi đó bằng cái sự quan tâm tới cái nhu cầu thấy được trong nhà của Chúa. Thì chúng ta thấy cái vấn đề quan tâm sự thờ phượng Chúa, quan tâm cho lòng dân sự Chúa, bày tỏ ra sự liên hệ thuộc linh của chính mình đối với Chúa và cái sự sẵn lòng của mình để cho Chúa sử dụng. Nếu mà không bắt đầu với cái sự quan tâm đó, thì mình sẽ thấy cái nhu cầu nhưng mà nó không dính gì tới mình hết, mình cũng nghe cũng vậy, cũng biết như vậy, nhưng mà nó không đụng gì tới mình. Ở đây đó thì Nehemi đụng tới một cách hết sức là thâm sâu. Ông nhận thức được nhu cầu và ông có một cái quan tâm hết sức là cá nhân. Tôi muốn trở lại cái điều đó một tí xíu, đó là thái độ của Nehemi bày tỏ ra là ông nhận thức được nhu cầu một cách hết sức là cá nhân.
gian trôi qua thật hững hờ. Niềm đau tớ vương buồn mất ai. Cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao với đi buồn phiền? Tiếng nấc bên trong bao câu cười chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, thiết tha mãi chờ cho. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rỗi? Thế gian sống lòng thơ với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi? Xin hãy mau ra đi. Được ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng ngài chia sớt những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi. Thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ,
thế tha mãi chờ cho.
Quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bao giờ xin hãy mau ra đi. Xin hãy mau. Hãy